Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2014. Hôm qua chúng ta đã đi vô một chút phần nói về cái sinh hoạt thiền tập ứng dụng trong cái công trình hành đạo, và mình đã đi ngang qua được điều thứ nhất, đó là cái văn hóa ứng xử của người Việt. Điều thứ hai, đó là trú trì tự viện. Thưa quý thầy, là cái phần này nó quan trọng lắm. Kỳ thực là mình nghiên cứu ở cái lĩnh vực hẹp trong đời sống bình thường ứng xử với nhau, thì cái dấu vết của văn hóa ứng xử này nó biểu hiện như thế nào, thì nó hình thành luôn cái cách thức mang cái tầm cỡ quốc gia. Ví dụ như các cụ mà đọc chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên đó, thấy rằng năm 1951, khi mà Nam Bắc Triều Tiên họ dừng cuộc chiến chứ chưa phải là đình chiến hẳn, tức là tạm dừng thôi, chưa có một cái hiệp định đình chiến hoàn toàn nha. Thế rồi đồng minh bị bắt tới 80.000 người. Thế rồi sau đó họ trả về chỉ có 6.000 người thôi, còn lại 62.000 biến mất. Thế nhưng mà Nam Triều Tiên bắt 76.000 quân của Bắc Triều Tiên và của Trung Cộng nó thả hết, không chịu một người hả? Thậm chí bây giờ người ta còn chưa biết rằng là những người tù binh của đồng minh đó ra làm sao, có thể là còn đang bị nhốt một cái vùng nào xa xôi trên miền Bắc Triều Tiên đó. Thế thì các thầy hình dung là cái văn hóa ứng xử đó, trong phạm vi nhỏ, đó là văn hóa ứng xử giữa con người với con người. Rồi văn hóa ứng xử lớn, đó là văn hóa ứng xử của một cái cơ chế chủ thuyết này đối với một cơ chế chủ thuyết khác. Hẹp hơn cái văn hóa ứng xử của cơ chế là văn hóa ứng xử của từng quốc gia nha. Nếu một đất nước đó mà nó được nhượng trong một cái điều kiện chính trị như vậy thì nó ứng xử như vậy. Các cụ đọc chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên thấy điều này, cho nên vấn đề này nó vô cùng quan trọng. Điều thứ hai, mình xin lặp lại thưa các thầy, là cái khả năng tu của chúng ta. Vị trụ trì lãnh đạo một già lam tự viện mà nếu được thấm nhuần Phật pháp, hay nói một cách nó sâu sắc hơn, đó là thấm nhuần cái công phu thiền tập, có được cái năng lực tuệ giác ít nhiều, tâm trí được cái dòng chảy tuệ giác và từ bi của Đức Thế Tôn thấm nhuần nhiều bao nhiêu, thì nó biểu hiện ra cái văn hóa ứng xử này rất là dễ hiểu. Ứng xử trong nội chúng, ứng xử đối Phật tử, và đi theo cái con người này hình thành bao nhiêu điều cho già lam tự viện, từ cái việc tuyển tăng độ chúng, định hướng cho một sinh hoạt già lam, định hướng cho thế hệ tương lai, nó cũng từ cái nền tảng văn hóa ứng xử này. Đó là hai điều nó liên hệ với nhau rất là rõ ràng thôi. Và cái điều rất tự nhiên, đó là một cái tâm thức mà thuần lương, lành thiện, có đủ năng lực trí tuệ, thì cách ứng xử của người ta khác, dù luyện người ta vào trong cái điều kiện nó vô cùng là khắc nghiệt, nó vô cùng nghiệt ngã, hoặc là đối phó với những cái sự bất trắc bát phong, thế nhưng mà nếu họ có được cái nền như vậy thì cái cách ứng xử họ nó vẫn khác hơn bình thường của chúng ta rất là nhiều. Đó là những cái điều nó vô cùng liên hệ với nhau, cho nên nên nhớ rằng là cái vấn đề này các thầy có thể suy nghĩ, nhận diện ra về đời sống của cách cư xử của chúng ta. Và chưa cần nói đến cái chiều cao của sự tu tập thành đạt giác ngộ chi, hãy nói đến mức độ cạn nhất là trong cái ứng xử bình thường giữa mình với huynh đệ mình với Phật tử mình, nhận diện được những cái vụng về nó từ cái nền tảng của tâm thức chất chứa tham sân si lậu nghiệp còn nhiều, thì mình biết rằng là mình phải rất là cẩn trọng để cải tạo thân tâm. Chuyển hóa thân tâm không phải là cái việc dành cho người nào mà dành cho chính tự thân ta. Và muốn làm được điều này thì cái ưu tiên đầu mà chúng ta phải làm đó là luôn nhận diện mình. Và một trong những pháp hành trì Phật dạy tuyệt vời nhất là thiền tập, nó mới có khả năng đi vào chiều sâu nhận diện được từng cái động thái của thân, từng cái suy nghĩ còn nảy mầm rất bé nhỏ, từng cái hạt giống vui buồn vừa sinh khởi là chúng ta nhận diện được ngay. Không có một pháp môn nào có thể làm nền tảng để xây dựng được cái phẩm chất lành thiện, cũng không có một pháp môn nào nó làm nền tảng để cho chúng ta có được cái văn hóa ứng xử đẹp đẽ cao quý bằng thiền tập hết. Chắc vậy, không phải mình tu thiền mình khen ngợi pháp môn mà nó là như vậy. Tại vì các pháp môn hành trì khác, thưa các vị, chỉ phiên phiến bên ngoài thì tu cái ngọn thôi, nhiều lắm là nhận diện những cái ý nghĩ của mình có lành thiện hay không, hoặc là tiêu cực hay không, rồi tu trên cái nhánh nhóc ngọn ngành. Còn thiền tập chúng ta là chúng ta an trú ngay cái đầu nguồn của tâm bất động, nhận diện từng cái ý niệm vừa chợt sinh chợt diệt. Thế cho nên cái nền của nó làm thành được cái công trình hành đạo của chúng ta trên đất Mỹ hay là trên đất nước Việt Nam gì, nó cũng là nền tảng cả. Rồi cái quan trọng là nó làm nền tảng cho những vị trú trì của Dạ Lam Tự Viện. Và hôm qua thì mình đã khai thác mấy phần rồi, bốn phần, có phần cuối cần đi vô, đó là tu học và dạy người. Điều này xem như nó rất là giản dị nhưng mà không dễ đâu nha. Các thầy hình dung rằng mình lỡ xuất gia trong một cái truyền thống Già Lam, có một cái sự vận hành đó là mình tụng kinh, mình làm đám, hoặc là mình lăng xăng làm bao nhiêu việc phù thế. Thế thì không có cơ hội để các thầy, các sư cô nếm trải hương vị của thiền tập. Cái duyên lành nó đủ lớn để cho mình lừa lọc ngàn vạn kiếp rồi mình rớt vô cái nơi chốn thuần là tu thiền, chứ không có đơn giản là một sớm một chiều mình có thể khởi tâm như thế này được. Hình dung rằng mình phát tâm xuất gia, mình xuất gia trong một cái chùa, người ta có một cái truyền thống niệm Phật. Thế thì mình không có đủ duyên lành bật sáng như ông cụ Trúc Lâm, dù rằng là được Hòa Thượng Thiện Hoa là vị thầy về Tịnh Tông dạy học dạy tu mà bỏ ngang đi tu thiền đâu, không thể xảy ra được. Duyên lành mình không đủ lớn như vậy đâu. Thế thì biết rằng là luyện mình vào đời sống Già Lam, nếm hương vị Phật Pháp, học được thiền và có một cái khuynh hướng thiền tập, thưa các vị, là chủng duyên đã ngàn vạn đời gieo trồng rồi đó, chứ không phải một sớm một chiều. Thế rồi ngồi được 30 phút yên ổn, không cảm thấy bức xúc, không cảm thấy nóng nảy, mỗi một thời thiền tọa đều cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, thì các vị biết rằng phước lành của các vị đã gieo hà sa kiếp. Ngồi thôi chưa nói chi xa. Thế rồi mình học hiểu được Phật Pháp, thâm ngộ được bản tâm thật của ta vốn là cái không sinh không diệt. Những cái ngọn ngành sinh diệt là ý thức phù động. Ta không phải là những cái bị thấy, mà ta đích thực là cái nguồn ánh sáng thấy được buồn giận ghét thương, thấy được những tiếng suy nghĩ thầm thì, thấy được cái đầu nó đang quyên thiên phố chợ. Đơn giản như thế thôi, nhưng mà thưa các vị, nếu không đủ duyên lành đã từng thâm ngộ Phật Pháp, đã từng nhiều đời khát khao con đường thiền tập, thì ta không có đơn giản là nhận ra chỗ này và tin được điều này. Ta tin vào cái chuyện là chết rồi thì có một linh hồn bay về cảnh giới nọ, cảnh giới kia thôi. Ta không thể tin được rằng bản chất của năm uẩn là vô ngã. Mà cái thấy năm uẩn vô ngã đích thực là bản tâm vô sinh bất diệt của chính anh. Kinh văn từ văn học A Hàm cho tới văn học Đại Thừa cho tới thiền sử đều khai triển chỗ này, nhưng mà nếu ta chưa từng giao duyên lành với con đường tu tập thì đừng hòng có được niềm tin với điều này. Khi mà khởi được niềm tin điều này, thưa các vị đã đi ngang qua hà sa kiếp trong cõi tử sinh rồi, chứ không phải một kiếp nha. Nếu một kiếp này Duyên lành của mình cạn thì thưa các vị, mình không thể xả ly được những cái rất là bình thường, là vật chất phù qua giữa trần thế. Mình không thể xả ly được những ái nhiễm nó ràng buộc mình ngàn đời. Mình không thể chấp nhận được thân này không phải là tôi, vui buồn không phải là tôi, suy nghĩ thầm thì không phải là tôi, mà tôi là con người thấy thân này, làm chủ thân này. Tôi là năng lực nhận biết hiện tiền sáng rỡ vô sinh bất động, đang thấy buồn vui đánh đi, đang thấy suy nghĩ thầm thì đang diễn hành. Nó dễ như thế. Nhưng mà thưa các vị, không đủ duyên lành đã từng quân tập ngàn vạn đời, đối với chánh pháp Như Lai thì không thấu đạt điều này. Cho nên thưa các vị, trở lại một cái chuyện vô cùng gần, đó là nếu không đủ duyên á thì ta không thể tu học đi vô cái con đường chính của Đức Thế Tôn đã từng tu tập để thành đạt, đó là con đường thiền định. Và nếu anh chưa quân được cái phẩm chất này trong tự thân anh thì đừng hòng anh nói ra một lời khen ngợi thiền tông, chứ đừng nói là tu. Mình nói một lời mà không bài bác con đường thiền là không phải đơn giản đâu nghe. Tại sao? Thưa các thầy, là cả một cái dòng chảy Phật giáo Việt Nam cho tới hôm nay nó cuồn cuộn đi về một hướng, đó là hướng của tịnh và mật, hướng của hướng ngoại, hướng của cầu khẩn, hướng của lễ bái. Và cái hướng này, thưa các vị, nó tặng cho đời sống của tăng sĩ cái cơ chế cúng dường cho tới hôm nay người ta vẫn phải duy trì để tồn tại ạ. Và đâu có ai hủy phá cái nền của sự sống người ta. Thưa các vị, chỉ cần mặc áo thầy tu, học vài ba bộ kinh, tụng chừng vài ba bộ kinh thuộc lào là có thể kiếm sống một đời dung dăng dung dẻ, chứ đâu có cực nhọc gì đâu. Thiên hạ giữa trần đời này cái nghề gì thì còn thất nghiệp, chứ cái nghề làm thầy tu không hề thất nghiệp. Tại sao? Tâm thức của con người ta, thưa các vị, điều thứ nhất là rất cần sự tựa nương, tức là luôn ốm yếu, luôn ỷ lại. Và khi tựa nương thì có một thành phần giáo sĩ làm cái gạch nối giữa người trần thế đối với bậc thần linh thì ai lại dám chọc giận. Cho nên chẳng những kinh văn khuyên mà các thầy cũng cùng một lòng khuyến khích người ta là bố thí, là cúng dường. Cái cơ chế này nó vẫn phải duy trì mãi cho tới tôn giáo còn có mặt dưới trần đời. Chưa có một vị giáo sĩ nào, chưa có một vị thầy tu nào mà bài bác về vấn đề cúng dường đâu. Tại vì đây là cái điều kiện tất nhiên để tồn tại mà. Xây dựng già lam tự viện, sống cả một đời dung dăng dung dẻ, không có đổ một hạt mồ hôi, thưa các vị, từ cái nền tảng của pháp chế cúng dường do Đức Phật thiết định ngay. Do vậy, thưa các vị, trong một cái dòng chảy đạo Phật nó cuồn cuộn, nó đi về hướng này. Con người đều ốm yếu, đều mong cái thế lực thần linh để tựa nương. Và thế lực thần linh nó được biểu hiện trong hiện đời là giai cấp của tăng sĩ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, họ rất kinh sợ khi cái chết đến với họ, họ rất kinh sợ khi những cái bệnh đến với họ. Trong quá khứ thì người ta nghe tiếng gầm, người ta rất là kinh sợ, ta nghĩ rằng đó là vị thần linh. Bây giờ những điều khoa học nó giải thích cho người ta không kinh sợ cái tiếng trời gầm, cũng chẳng buồn kinh sợ cái con nước xoáy. Thế nhưng mà còn nhiều điều khác nó tiềm phục sâu hơn để người ta kinh sợ chứ. Nhất là sau cái chết, thưa các vị, không ai có thể thăm dò được, cho nên giai cấp tu sĩ vẫn còn điều kiện sống mà không bao giờ thất nghiệp. Chỉ cần học vài bộ kinh thôi. Thế thì ta hình dung rằng cả một cái chiều dài cái đạo Phật nó chảy cuồn cuộn theo một hướng. Thế rồi bây giờ mình thiết lập lại cái sinh hoạt của mình là lấy thiền tập làm nền tảng để tu. Lấy thiền tập làm nền tảng trên con đường hoằng pháp lợi sinh, lấy thiền tập dạy người ta để người ta có niềm tin với chính họ. Loại trừ cái tâm thức ỷ lại, ốm yếu, loại trừ cái cố chấp bản ngã là ta để cầu xin ta về chỗ nọ chỗ kia. Thế thì ngay tự pháp môn tu đã trái với dòng chảy văn hóa của Phật giáo Việt Nam nghe. Điều thứ hai, nó trái với tâm thức của quan niệm thông thường có người ta. Do vậy thưa các vị, nếu không từng luyện đời mình vào già lam để tu thiền thì đừng hòng ta nói một lời có hơi hướng của nhà thiền như mất công. Chắc như vậy. Tại vì cái hướng tồn tại là hướng này chứ không phải hướng ngược lại. Do vậy, thưa các vị, nếu không từng tu thiền, không từng có chủng duyên lành thì ta không thể đứng trên cái nền tảng của thiền tập để làm đạo được, ta phải tùy thuận nhân tình thôi. Ta phải làm cái việc đầu tiên để sống còn, để có mái chùa vân vân thôi. Thế cho nên cái yếu tố đầu tiên đi vào công trình này đó là cái vị trụ trì thiết định được cái nền thiền tập làm căn bản, làm chân đế, thì mới xây dựng được một già lan, một tự viện, một học chúng, một tăng đoàn và một tập thể Phật tử đến với mình để đi vào công phu thiền tập. Thưa các vị, đành rằng có nhiều người xuất gia và trưởng thành trong truyền thống của cụ Trúc Lâm học hết cơm hết gạo của thiền tập đó chứ. Thế nhưng mà khi ra đời làm đạo, thưa các vị, vẫn phải tùy thuận nhân tình, phải không? Vẫn phải đi vào những con đường mà người ta đang chải về hướng đó. Cái điều này rất là tự nhiên thôi. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên xác định rằng là nếu ta đã nếm được hương vị của thiền tập thì ta phải lấy nó làm nền tảng căn bản cho đời sống tự tu của ta trước. Mình phải thấy rằng là có được một thời tọa thiền vô cùng hạnh phúc. Mình phải thấy rằng là được đọc vào những cái trang thiền ngữ, được học vào những trang kinh và làm bật sáng lên những cái tư duy của chúng ta về thiền tập, đối chiếu với thiền tập để soi sáng những trang kinh, thì điều này nó vô cùng là hạnh phúc. Hạnh phúc thứ nhất là, thưa các vị, là mình cảm thấy vô cùng là an lạc, vô cùng có niềm tin với chính mình. Bằng không thì ta mãi là người ốm yếu, ta không thể có niềm tin với chính mình. Hạnh phúc thứ hai, thưa các vị, là ta rất tự hào mình là con của Đức Thế Tôn, không có phản bội lại gia tài thánh giáo Đức Thế Tôn dạy. Điều thứ ba, thưa các vị, nhìn một vòng thế này, chưa có một pháp nào của Đạo Phật có thể hợp với tâm thức của người Tây Phương hay tâm thức của thành phần tiến bộ trên xã hội văn minh này bằng thiền tập cả. Kỳ thực là Mỹ nó không cần thêm một tôn giáo, nó không cần cái chuyện cầu cảnh vãng sanh, và nó cũng không cần cái tổ chức tôn giáo rườm rà đâu. Tại sao? Mình nhìn cái sinh hoạt của mình đối chiếu với cái sinh hoạt của truyền thống Kitô thì thưa các vị, mình còn thua người ta xa lắm. Về lĩnh vực hình thức thì thưa các vị, ta không có xây dựng một cái hình thức nó đầy sức thuyết phục, đầy sự cuốn hút đối với giới trẻ như Kitô nghe. Hãy nhìn những ngày lễ của họ, ngày Chủ nhật của họ, các vị thấy áo lược quần là. Là chưa nói cái ngày lễ của họ, hay nói những ngày bình thường thôi, thì cái tổ chức của ta có nghĩa gì đâu. Người ta sinh hoạt một tuần 7 ngày, từ thứ hai cho tới Chủ nhật chưa hề vắng bóng. Nào là dạy đàn nè, dạy vẽ tranh nè, dạy hát nè, dạy nam nữ thanh niên tiếng Việt, không có thiếu một bộ môn nào hết á. Còn chúng ta thì nhiều lắm là các chùa mở ra được một cái lớp Việt ngữ lèo xèo thôi chứ không hơn được, phải không? Thế thì về lĩnh vực tổ chức, về lĩnh vực hình thức ta không bị được rồi. Lĩnh vực thứ hai, chưa có một ông thầy nào mà trung kiên và cuồng tín và hết lòng truyền đạo, đi gõ cửa từng nhà để mời người ta đi vô đạo Phật giống như truyền thống Kitô. Các vị có hình dung được là có Phật tử nào nó dám mang giấy, mang kinh tới nó gõ cửa từng nhà để nó mời người ta vô đạo không? Không. Và thưa các vị, những vị linh mục, những vị mục sư một lòng khi họ luyện vào đời sống tu, họ chết với nhà dòng nghe. Biểu họ đi chỗ này, biểu họ đi chỗ kia, dù nơi đó tín hữu vô cùng thương mến, nhưng mà lệnh của các vị trên tòa tổng giám mục ra là anh phải rời cái giáo xứ này đến giáo xứ kia, thì nghe lời răm rắp. Còn chúng ta, nghe lời không? Ngay trong chùa đây, các vị cắt công việc, nói là thầy có khả năng làm công trình xây dựng nè, thầy có khả năng lái xe nè, thầy có khả năng tri khách nè, thầy làm hương đăng nè, thầy làm quản chúng vân vân. Thưa các vị, có khi mình sắp đặt còn không xong nghe. Đặt ông thầy này, ông thầy kia họ lắc đầu ngoài ngoại rồi các vị làm chi? Thế thì mình hình dung là cái tổ chức của mình về cái tính chặt chẽ còn rất là thua. Điều thứ ba, thưa các vị, cái nguồn tài chánh của Đạo Phật mình nó nghèo hay là nó giàu vậy? Tiền của mình không có nghe. Tiền của mình ở trong túi Phật tử, ta thương thì ta cho mình sống, không thương thì mình có nước mà chết. Thế thì muốn làm những công trình lớn, công trình nhỏ, thưa các vị, nó vô cùng khó khăn. Và mình xin tiền, thưa các vị, rõ ràng là cái cách sinh của mình là cách sinh của kẻ ăn mày. Tại sao? Mình sinh lúc người ta có tiền người ta cho, lúc ta không có tiền không cho, nhưng mà đối với truyền thống Kitô thì họ trích ngay đồng lương gốc kia, nộp thẳng vào nhà chung, không có xin ai hết. Anh là một tín hữu Kitô, lương tháng của anh ngần đó ngần kia, anh trích những phần trăm cần thiết gửi trực tiếp vô công văn của các nhà thờ. Thế thì còn cái phần thứ tư vô cùng quan trọng thôi, phần chi? Giáo lý của Kitô thưa các vị, về cái lượng thì chỉ có một cuốn thánh kinh. Các vị có tìm ra được hai cuốn không? Không. Cái quyển Bible từ ngàn xưa tới bây giờ chỉ một cuốn mà thôi, nhiều lắm thì thêm cái cuốn Tân Ước. Hai cuốn Cựu Ước và Tân Ước. Nhưng mà hai cuốn này nó lại không đồng thuận với nhau, trong khi về cái khối lượng thì các vị hình dung rằng là ngay cái nền kinh điển của Đức Thế Tôn trong quá khứ được tập trung thành cái văn học A Hàm, tức là văn học Phật giáo Nguyên Thủy, từ các bộ Nikaya dịch, thì nó đã gấp bao nhiêu lần so với Thánh Kinh? 20 tới 30 lần thưa các vị, chứ không ít hơn nghe. Điều thứ hai, nội dung của Thánh Kinh thì chúng ta không có dám đụng chạm nhiều về cái nội dung tôn giáo của người ta, nhưng mà thưa các vị, mình nói cái nội dung nào Phật các vị thấy. Người ta có thể tìm ra trong muôn vàn câu kinh của Đức Thế Tôn, câu nào cũng có thể làm định chuẩn cho hành tinh này sống đời sống hòa bình, hạnh phúc, vị tha. Mở rộng tâm thức không có hẹp hòi, không có cuồng tín. Lời Thế Tôn dạy chưa có một lời thúc đẩy con người ta thù hận, hoặc là thù oán, hoặc là chiến tranh, hoặc là bạo động, bạo hành gì trong đó cả. Không có một cái gương nào trong đó dạy người ta bạo hành. Thế thì trong bốn phần ta thấy ra rằng chỉ có một cái phần đặc biệt của Đạo Phật mà người tu chúng ta thăm dò vô để có thể xây được nền tảng là chi? Là nội dung giáo lý thôi. Đi sâu vào nội dung giáo lý, văn học A Hàm, các vị thấy là cái gì làm nền tảng cho công trình tu tập, công trình hộ đạo, công trình hoằng pháp, công trình độ sinh? Cái gì? Chỉ thiền tập duy nhất mà thôi nghe. Đọc năm bộ Nikaya, tôi đố các vị tìm ra một câu nào trong kinh Đức Thế Tôn bảo rằng hãy niệm về cảnh giới Đông Phương, cảnh giới Tây Phương, hay là Đâu Xuất Đà Thiên? Không. Ngày xưa niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên và niệm Thí, ngũ niệm chứ không phải chỉ có niệm Phật không. Thế thì thưa đại chúng, cái nền văn học A Hàm để làm nền tảng tu học cho chúng ta là nền thiền tập. Thế thì cái nền thiền tập nó xây dựng được cái phẩm chất tu của chúng ta, xây dựng được tài năng của chúng ta, xây dựng được nhân cách của chúng ta, gần nhất là xây dựng được cái này đây, tức là cái văn hóa ứng xử của người tu với người tu. Thế thì cái điều cuối cùng nó phải xảy ra, đó là khi các vị có trọn vẹn tất cả những cái phẩm chất này thì không giấu ai được. Cái phẩm chất ta ra làm sao thì nó biểu hiện ra làm vậy trong cuộc sống đời thường. Anh có một cái phẩm chất của tên ăn cướp, thì anh giấu mấy thì anh cũng phải nói ra một đôi lời nó có cái chất ăn cướp chứ. Thế rồi anh là phẩm chất của một thầy tu được tôi luyện trong thiền, được nuôi dưỡng bằng dòng tuệ giác của Như Lai. Thế cho dù anh có cố tình giấu đi thì thưa các vị, có khi anh nhìn, có khi anh nói, có khi rất vô ý tình cờ, nó biểu hiện cái chất tuệ giác, từ bi và thấm nhuần thiền tập từ trong nội tạng anh thấm nhuần ra, tức là từ trong tế bào của anh nó có cái điều gì thì anh thở ra điều ấy thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái điều vô cùng căn bản, mình nói một vòng ví dụ như thế để trở lại xây dựng cái công trình tu học trên cái nền tảng thiền, thưa các vị, điều thứ nhất hợp với cái xã hội văn minh đang phát triển, điều thứ hai không cô phụ bản hoài của Đức Thế Tôn, điều thứ ba đó là dễ làm cho chúng ta hoàn thiện nhân cách của một ông thầy tu hơn tất cả pháp môn khác. Mình không lượm thà lượm thượng, không mang hia, không đội mũ, không mang chuỗi cồng kềnh, và càng đẹp đẽ nữa là ta vô cùng giản dị trong đời sống, vô cùng giản dị trong cái cách hành lễ, vô cùng giản dị trong cái nghi thức hành trì. Thưa các vị, rõ ràng người ta không có bê cái văn hóa Trung Hoa làm văn hóa Đạo Phật Việt Nam. Tại vì các vị thấy, truyền thống thiền tập người ta loại bớt tất cả những cái thứ rườm rà lễ mạo. Và cái điều này càng về sau, tức là khi hành tinh này bước vào những thiên niên kỷ mới thì nó càng hợp hơn, chứ không có cái pháp môn nào của Đạo Phật hợp bằng thiền tập cả. Đó là như vậy. Đó là cái nền mà tất cả người có trách nhiệm với sự tồn vong của Đạo Phật phải thấy điều này. Chứ không phải chúng ta lỡ tu thiền là chúng ta đánh bóng về điều này và cường điệu điều này không. Đó là sự thật như vậy. Thế rồi các thầy nhìn vào một pháp thực tập vô cùng đơn giản thì các thầy quy chiếu vào cái điều mình nói nó vô cùng là tự nhiên thôi. Ví dụ, các vị sư truyền thống Nam truyền họ dạy người ta thiền tập bằng phương pháp thở bụng thôi. Tức là đặt tay vô vùng bụng vậy, nhận biết bụng phồng và xẹp. Thưa các thầy chỉ cần lên Google đánh vài ba chữ là thở bụng thôi thì nó hiện ra bao nhiêu cái thông tin để cho chúng ta biết. Một cái dẫn chứng gần đó là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, Hà Nội á. Vào năm 20 ngoài tuổi, ông bị lao phổi. Người ta cắt hết 2 phần 3 lá phổi vứt đi. Chỉ còn 1 phần 3 thôi. Thế rồi tự nhiên ông nhớ lại cái phương pháp của tiên gia ngày xưa bài cho cái phương pháp thở bụng, tức là thở vận nội khí vô đan điền. Và bạn bè ông ước tính rằng ông chỉ sống 3 năm, thế nhưng mà thưa các vị, ông sống tới 58 năm hơn cái 3 năm nữa, tức là 80 ngoài tuổi ông mới chết. Có điều phổi ông nó còn rất ít cho nên cái hơi thở ông phải thở rất là mạnh, ông hít vô rất là đầy để thở ra. Và trong cái quá trình như vậy ông cải tạo được phổi, ông làm cho sức khỏe ông nó cải thiện dần và có thể duy trì được thọ mạng 58 năm sau mới chết. Và cái điều này, thưa các vị, ngay trong cái pháp thiền tập mình, nếu ta ứng dụng được thiền tập rồi thì các vị có thể chế tác ra những cái pháp hành trì phối hợp rất là cạn, giúp cho những người Phật tử trong những khóa tu là đã mang lợi ích cho thân và tâm của họ. Các vị đọc những cái bài của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc á, rồi các vị mới thấy. Và kỳ lạ thay, những pháp môn nó vô cùng là thực tiễn, nó vô cùng hữu hiệu ngay hiện tiền. Và nó có cái nguồn tự giác từ Đức Thế Tôn cải tạo sức khỏe của thân, làm cho những căng thẳng rơi rụng, làm cho những bất an nó lắng xuống, làm cho tham sân si phiền não tắt ngấm, và làm cho tuệ giác sinh khởi hiện tiền, làm cho định tuệ cùng một lúc có mặt bằng những phương pháp từ cái thở đi vô thiền tập ngay nơi tự thân thôi, rồi dần dần chứng nghiệm thánh quả. Thế mà chúng ta lại không khai thác điều này, chúng ta lại xô dạt nó qua một phía. Chúng ta tưởng chừng như là đạo Phật chỉ có ngần này hình thức, ngần này những pháp môn phải niệm Phật vân vân. Thế thì thưa các vị, mình cô phụ gia tài thánh giáo Như Lai rất là tội nghiệp. Cho nên thưa đại chúng, có nhiều cái thông tin nó rất là hay, nó rất là tuyệt vời, giúp cho các thầy trong công trình làm đạo. Ngay một pháp thở thôi là mình đã có thể dạy cho người ta trong một khóa tu, người ta nếm liền hương vị của sự an lạc từ thân và tới tâm của họ liền thôi. Có khi mình gân cổ, mình nói cái chuyện Phật tánh, cái chuyện Niết Bàn, chuyện chân tâm, thế nhưng mà mình không cho người ta một cái pháp hành trì nghe. Thế thì thưa các vị, mình làm cho cái nền tảng của thiền tập phía dưới chưa xây dựng được. Họ chỉ xây dựng cái tầng lý giải thôi thì không thể có được lợi ích. Cho nên xin các vị lưu ý, đích thân mình phải đi vào công trình tu học và gây dựng từ cái nền tảng vô cùng căn bản, thở vào thở ra, nhận biết bụng phồng và xẹp thôi. Chỉ ngần đó thôi. Thì các vị đã có thể làm được những vị giáo thọ. Không cần lớn tuổi như mấy cụ. Các thầy mới xuất gia còn sa di thôi, các thầy thực tập điều này, các thầy đã đi vào công trình hoằng pháp được rồi. Chứ đừng tưởng rằng mình phải thuyết pháp râm ran, trời mưa qua cúng dường mình mới hoằng pháp. Không. Vô cùng đơn giản. Có thực tập, có năng lực thở vào thở ra và thực tập nó một cách nghiêm túc thì ta có thể truyền đạt được điều này. Rồi nó liên hệ với điều này. Thưa các thầy là cư sĩ Phật tử nơi đất Mỹ này, họ không có một cái yêu cầu là thành Phật, thành tổ gì ngay hiện đời đâu. Lộc Uyển đang mở khóa tu cho người da màu. Các thầy hình dung rằng là họ bỏ tiền mua vé phi cơ từ miền Đông Hoa Kỳ qua đây. Rồi họ mướn taxi từ San Diego về Lộc Uyển. Rồi đóng tiền mỗi ngày 30-40 đồng, mà ở từ hôm nay cho tới ngày Chủ nhật là vị chi là bao nhiêu ngày? Là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, 4 ngày, tối thiểu thì 1 ngày 50 thì cũng vài 300. Rồi tiền phi cơ, rồi tiền taxi. Và thưa các vị, thế mà họ bỏ tiền bỏ của vậy, họ đi năm nào cũng có mặt hết, để làm cái chi? Để nghe các thầy cô trẻ mới xuất gia giống như các vị nơi đây nè dạy, thở vào thở ra, đặt tay vô bụng để biết phòng và xẹp, và mỉm cười, và buông xuống những cái xao động, những cái bất an. Thưa các vị, chứ có phải là giảng pháp râm ran gì cái chuyện trên trời dưới biển, hay là chuyện ngộ tánh, hay là chuyện kiến tánh minh tâm trực nhận ra thể vô sinh bất diệt là chứng đạo gì đó? Không. Chớ chi 1 năm họ đến rồi sau đó họ chán họ đi luôn, thì đúng là ta làm ăn không thành công. Các thầy cô rất là vụng. Thế nhưng mà ngần đó con người năm nào mình cũng thấy, còn thêm chứ không bớt. Có khi hàng trăm con người da màu vào 1 năm và 12 tháng thì 12 khóa tu của Lộc Uyển mở ra. Thưa các vị, mình không ở đó thì mình không biết được cái nội tình sinh hoạt của chúng nơi đó. Còn mình là người ở trong đó, cho nên mình chia sẻ những kinh nghiệm này để các thầy thấy là cái nhu cầu tu bây giờ không có cái pháp hành trì nào có thể giúp chúng ta tồn tại hoằng pháp được trên đất nước này bằng thiền tập. Và sâu hơn nữa, thiền tập không có nghĩa rằng là chúng ta đem cái pháp lý giải về thiền dạy cho các vị Phật tử đã từng học Phật lâu đời, mà chúng ta nên ứng dụng những cái pháp thiền nó vô cùng gần gũi với đời thường. Nhu cầu của người Mỹ là như vậy, làm cho tâm thức bất an lắng xuống, làm cho những xao động nó dịu đi, làm cho khoảng cách đời sống gia đình nó có cơ hội nó rớt bớt đi những cái phiền muộn, bớt đi những cái nặng nề, bớt đi những cái căng thẳng, yêu cầu hoa ngần đó thôi. Thế cho nên nếu không thiết lập được cái nền của thiền tập bằng những cái pháp nó vô cùng căn bản như thế này, thì trên con đường hành đạo, thưa các vị, ta có khi rất là vụng về, ta truyền đạt rất hao năng lượng, mà cuối cùng thì người ta lại không nếm được hương vị pháp. Và cũng liên hệ với điều hoằng pháp này, xin thưa các thầy, ta nhận ra một điều là ta giảng dạy Phật pháp để cho người khác tu, chứ không phải giảng dạy Phật pháp để cho họ biết rằng ta hiểu Phật pháp sâu đâu nghe. Hai cái này rất khác. Tùy đối tượng mà ta hiến tặng, chứ không phải là ta hiến tặng cái ta có mà họ thì không cần. Cho nên hãy lưu ý điều này. Bằng không á, người ta cứ nghĩ rằng là phải nói cái lý thượng thừa kia, nhưng mà không. Cái bậc thầy tài tuấn, thưa các vị, các ngài đem những cái điều vô cùng giản dị bình thường mà các ngài lồng được đạo lý tuyệt vời siêu thoát trong đó. Còn chúng ta thì đem ngôn ngữ đầy dao búa và những đạo lý rất là siêu thoát mà ta lại lồng vào trong đó. Cái phẩm chất không phải là siêu thoát, khác nhau ở chỗ này. Và cái điều vô cùng quan yếu chúng ta nên nhớ đó, rằng là mình dạy cho người ta tu cho họ nếm được hương vị pháp, họ nắm được cách hành trì, chứ không phải mình dạy để cho người ta thấy rằng mình là người giỏi. Hai điều này nó rất là khác. Cho nên thưa các vị, khi thấu đạt được thiền tập và xây dựng được cái nền vô cùng căn bản rồi, thì ta mới đi vào cái con đường hoằng pháp được. Bằng không thì không có một cái định hướng. Đó là cái nét chính khi chúng ta có trách nhiệm với Già Lam Tự Viện, trách nhiệm với công trình làm đạo. Điều thứ ba, các vị có cái cơ hội đối chiếu rồi thấy một điều, đó là cái con đường hành đạo trong quá khứ của các bậc thầy chúng ta, của các bậc tổ sư, nó vô cùng cay đắng. Và cái thành quả, thưa các vị, nó không có rộng như bây giờ. Chưa có nói đâu xa các vị tiền bối xa chúng ta, hãy nói các vị thầy gần chúng ta thôi. Ví dụ như trong cái điều kiện đất nước Việt Nam, trình độ dân trí nó đang ở cái mức độ này, hoàn cảnh xã hội đang hoạn họa, đau thương, chiến tranh, và cái chết cái sống nó vô cùng bất trắc. Thế rồi làm sao các vị thầy của chúng ta, các bậc tiền bối chúng ta có thể dạy cái pháp hành trì đó là đi vào sự thiền tập được, trong khi bom đạn đi đùng, trong khi mạng sống con người đe dọa không biết là chết lúc nào? Thế cho nên vận dụng mọi phương pháp lúc bây giờ để độ sinh ngoài pháp môn niệm Phật. Thưa các vị, không có pháp môn nào ăn khách cả, tối thiểu thì người ta cũng niệm Quan Âm để có niềm tin với cái năng lực của Bồ Tát gia hộ, hoặc niệm Phật, hoặc là chắc ăn nhất là niệm A Di Đà, tại vì chết rồi thì anh còn có chỗ về. Cái trình độ như vậy, hoàn cảnh xã hội như vậy, trong điều kiện văn hóa như vậy, cho nên phải làm cái công trình hoằng pháp như vậy. Thế rồi trên cái quyển này, thưa các vị, cái hướng mở ra cho chúng ta đó là không phải chúng ta dạy cho những người lâm vô cái tình trạng bất trắc hay là bất thường đến nỗi chết sống không hẹn ngày. Chúng ta cũng không có thể dạy cho người bình dân ít học từ trên núi sâu rừng vắng mới xuống thành phố như máng không biết chi. Không, thưa các vị, đa phần những người đến với đất nước này, nếu đó là những người Phật tử, ta hình dung rằng là họ đã có mặt nơi đây trước ta, có khi là như vậy. Họ đã vượt ngang qua biển Đông, liều sống liều chết, cho nên cái bản chất đã đủ kiêu hùng đứng trên đôi chân của họ để tu tập thiền, chứ không phải là cầu cạnh van xin nghe. Nó là như vậy. Các vị nhìn chung chung coi, có cái anh nhát gan nào dám vượt biển không? Điều thứ hai, thưa các vị, cái hoàn cảnh xã hội nơi đây, cái điều kiện tiện nghi vật chất là một nè, cái trình độ dân trí người ta nó cao là hai nè, và trong cái điều kiện xã hội như thế này thì thưa các vị, ta phải chọn một pháp môn hành trì mở ra một cái hướng của con đường làm đạo, chứ không thể bê nguyên mãn như các vị tổ sư trong quá khứ dạy người ta tụng chú, dạy người ta niệm Phật, dạy người ta những pháp môn hành trì mang cái đặc tính là ỷ lại nương tựa thần linh, coi Đức Thế Tôn như một vị thần ban phước giáng họa. Không có chuyện đó. Và nếu mình làm ngược điều này, thưa các vị, mình tự đào thải mình chứ không có chi mà khó hiểu cả. Trong một cái điều kiện xã hội vận hành như vậy mà anh không vận hành như vậy thì anh tự đào thải, anh tự giết chết anh trước. Cho nên ý đầu tiên ta hãy nhận diện về cái con đường hành đạo quá khứ nó vô cùng khó khăn hơn chúng ta. Các tổ phải vận dụng một cái cách hành trì, một cái phương pháp như vậy để có thể cứu vãn được Phật Pháp, để có thể làm cho Đạo Phật duy trì tới hôm nay. Thưa các vị, các bậc thầy chúng ta tự thân ông thì cũng tu thiền nghe, nhưng mà đi vào đời hành đạo có khi ông vận dụng mật chú, tại vì khi tụng mật chú thì nó có một cái năng lực nhất định để có thể làm cho ly nước kia trị được em bé đang lên cơn sốt, trị được con ma ở ngoài cái da, nó vô nó dựa vào thiên hạ, cho nên cái năng lực của chú thuật nó có một sức mạnh, đó là giúp cho cái con người kia có đủ cái năng lực để đánh bạc hết tất cả những âm khí. Cho nên hành đạo thì vận dụng mật thừa. Dạy người Phật tử đến với đạo tu thì dạy cái gì? Dạy niệm Phật. Nhưng mà bản thân của các vị tổ trong quá khứ đều tu thiền cả. Thế thì các vị nhìn tỏ tường về điều này để các vị thấy là cái con đường hành đạo của chúng ta hiện tại nó phải khác. Thế nào là khác? Thứ nhất là thế giới văn minh. Thứ hai, cái trình độ tri thức con người đã nâng được lên đến một cái chiều cao nhất định, chứ không phải là cái dân nhà quê dốt nát. Điều thứ ba, họ có bản lĩnh, họ có niềm tin, và tất cả những cái thông tin bây giờ, thưa các vị, nó giàu đến nỗi là có khi người tu mình nghèo hơn người ta nữa. Các vị có tin rằng cái thông tin mình tiếp thu nghèo hơn những người cư sĩ không? Nghèo hơn nhé. Cái phạm vi của mình ở trong tôn giáo là một, mình không có nhiều thì giờ để đi vào mọi ngõ ngách cuộc đời là hai. Cho nên thưa các vị, có nhiều mặt thông tin mà chúng ta còn thua người ta rất là xa. Người ta có thể kết hợp cùng một lúc khoa học vật lý nè, thần kinh não bộ nè, rồi cái chi nữa, thiền tập nè, y học dưỡng sinh nè, tất cả nhiều mặt họ quy chiếu về một hướng để họ củng cố cho cái công phu học Phật Pháp và công phu tu của họ. Còn chúng ta thì đã nghèo rồi mà thêm một cái nó chồng lên để nghèo nữa là chi? Cái tội tự mãn là một, cố chấp là đạo Phật ta không có còn cái gì hay hơn nữa cả. Và thưa các vị, trong quá khứ các vị A-la-hán chứng quả A-la-hán rồi phải học lại thế pháp. Tại vì chứng quả A-la-hán là sạch lậu nghiệp phiền não, chấm dứt tử sinh, nhưng mà đối với thế pháp các ngài chưa biết, cho nên các ngài phải học lại ngôn ngữ, học tư duy, học cách truyền đạt, học nhân minh luận, học tứ nhiếp pháp để đi vào hành đạo ạ. Thưa các vị Bồ Tát, lên kim cương địa, tức là lên bát địa rồi, có khi phải trở lại nhân gian học thế gian pháp để có thể hoàn thiện Bồ Đề Tâm. Chứ đừng tưởng chúng ta là một người xuất gia tu mới ba mớ rồi bỏ hết cái công trình học, thưa, không phải như thế. Mình đọc ở trong Tông Cảnh Lục, Ngài Dĩnh Minh Viên Thọ, Ngài nói đó, Bồ Tát chứng kim căn địa, tức là chứng bát địa rồi, phải tái nhập lại trần lao để học lại thế pháp, muốn đi vào trần thế độ sinh, phải như vậy. Thế thì thưa đại chúng, ngay đời sống hiện tại này, mình nói một vòng để quy chiếu lại cái điều mình muốn nói, đó là chỉ có một pháp thiền tập là hợp với căn cơ của người nơi đây thôi. Dù ta cố gắng duy trì, cố gắng phổ biến, cố gắng níu lại những pháp môn hành trì khác, nhưng mà thưa các vị, lây lất sống thôi chứ không có cách chi mà phát triển về lâu về dài và đi vào cái nền tảng căn bản của tâm thức người Mỹ được. Đó là ý thứ hai, chia sẻ để cho các vị nhận diện về cái con đường làm đạo nơi đất nước này. Thế rồi cái điều thứ ba cũng có phần này. Có câu hỏi đặt lên đây là năng lực mình nó chưa có, tài năng mình cũng không. Thế rồi mở con đường hành đạo mình mở bằng cách nào? Thưa các vị, trong một giờ lam tự viện không có hàm nghĩa rằng là mọi người đều phải là một vị thầy, một vị giảng sư, thuyết pháp, giảng kinh, hay là đi mở những khóa tu, hay là vân tập Phật tử về để giải đạo, không. Ta đứng trên đôi chân của ta, đứng trên vị thế của ta, ta có quyền làm cho chánh pháp thấm vào những người xung quanh. Tôi ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ như trong nội chúng thế này. Một thầy không có khả năng nói năng, không có nghĩa rằng ông không có sức hút và không có truyền đạt cái chánh pháp đến người Phật tử nghe. Ông chỉ cần đi, ông chỉ cần đứng, ông chỉ cần ngồi, ông chỉ cần rót một ly nước mời Phật tử ghé chùa uống. Bằng một cái phong cách có sự thực tập hẳn hoi, có chánh niệm đàng hoàng, thưa các vị, người ta nhìn thấy phong cách của vị thầy, nhìn thấy ông mỉm cười thôi là họ đã có cảm tình với đạo Phật và họ khởi phát Bồ Đề Tâm rồi. Chứ mình đừng nghĩ là mình phải giành chỗ của ai, đừng nghĩ rằng tôi phải làm thầy trụ trì tôi mới truyền đạo được, tôi mới hoằng pháp được. Đừng nghĩ là tôi phải là người thọ tỳ kheo và có khả năng ăn nói lanh lợi, thưa không. Còn là một chú sa di mới cạo tóc hôm qua, thế nhưng mà anh ở trong chùa, anh có được công phu thiền tập, thì anh là một ngọn đèn để truyền đạo rồi. Chứ không nhất thiết rằng là anh phải trường mặt ra với đời, tranh đua, so vai với người ta để nói cho hay, mặt mày cho sáng sủa, hay là để tiếp khách một cách rất ư là điệu đàng, thưa không. Không cần những thứ đó. Cần vô cùng đó là cái năng lực thiền tập của chính tự thân mỗi người, và mỗi người đều có khả năng làm điều này, không phải khó. Tôi quản lý giùm người khác thì nó không có dễ đâu. Thế nhưng mà tôi quản lý tự thân tôi dễ hay khó? Vô cùng đơn giản. Tôi nhìn ngắm người ta để biết người ta lúc nào buồn, lúc nào vui, người ta đang suy nghĩ điều gì thì nó khó. Nhưng mà tôi an trú ngay thân hành niệm, tôi luôn là người đang quan sát thân tôi. Tôi đang nhìn thấy buồn giận ghét thương của tôi. Tôi luôn là người thấy những cái dòng chảy ý thức thì thầm này. Và cuối cùng tôi luôn là người an trú nơi cái tâm nhận biết chói sáng hiện tiền. Thưa các vị, chỉ cần một pháp hành trì của niệm thân hành như thế này thôi, thì người đó đứng, đi, nói, cười, vân vân đều an bình tỉnh tại. Điều thứ hai, tự trong phẩm chất của tất cả những người tu đó, dù là sa di mới cạo tóc hôm qua nghe, nhưng mà đã có được cái sự chi? Có được cái quy của một thầy tu. Quy nghi mà. Thiền tập nó làm thành cái nghi biểu sáng ngời cho một người tu. Và nó làm cho cái nghi biểu của thầy tu đáng cho người ta kính trọng. Điều thứ ba, thưa các vị, tự thân của người có được cái công năng thiền tập như thế thì chắc chắn một điều đó là luyện anh giữa lòng đại chúng, anh sống. Thưa các vị, không gây phiền nhiễu cho ai, không gây bất an cho ai, không gây khó chịu cho ai. Người ta rất là tự trọng. Và bản thân người đó là cái niềm khích lệ lớn vô cùng đối với bạn đồng tu nghe. Các vị hình dung rằng mình đi thì lắc sắc, mình nói thì không đầu không đuôi, không ngô không khoa gì cả, và mình làm mọi việc thì nó rất ư lượm thà lượm thượng, đi đá lên đá xuống đôi dép của người khác. Nhưng mà thấy một thầy người ta đi là để đôi dép rất là đoan trang, người ta bước vô từ tốn, người ta lại Phật rất là đầm thắm, tự nhiên mình mắc cỡ chứ. Thưa các vị, một người có công phu thực tập đã là một ngọn đèn pháp sáng chói rồi chứ chưa cần phải giảng kinh thuyết pháp. Thế thì thưa đại chúng, cái điều hẳn nhiên là ngay phần việc của mình làm hết lòng là hoằng pháp. Và thưa các vị, một cá nhân như vậy luyện trong một già lam lớn thì họ là cái niềm kích thích cho cả một đại chúng. Họ là viên men làm dây lên một khối bột. Nhiều cá nhân như vậy luyện trong một già lam để tu thì các vị hình dung rằng cái chùa đó làm chi? Hộ pháp Long Thần có trách nhiệm mà xây chùa cho các thầy cô ở, kiếm cơm kiếm gạo về cho các thầy cô sống, và gom tất cả Phật tử các nơi về để cho các thầy các cô dạy người ta tu. Có những việc trên đời này ta không phải làm bằng cái đầu mà được, toan tính không được chi cả. Và mọi việc thưa các vị, nó đều là nhân duyên Phật pháp, đều là phước lành của chư tăng. Và điều này nó chỉ xảy ra với một cái điều kiện tiên yếu, đó là các thầy cô luyện mình vào đời sống già lam hãy làm hết cái phần việc của mình bằng con đường thiền tập, bằng con đường tu thôi, là hoằng pháp, là mở hướng hành đạo. Và kỳ thực cái năng lực của thiền định nó làm cho người ta tự nhiên có được tuệ giác, có được cái thấy rất là xa, tức là có được cái viễn kiến về cái công trình làm đạo nghe. Tự nhiên nó vậy thôi à. Nhìn thấy một người đi vô cửa chùa là mình biết họ đang bị cái chi, đang buồn phiền, đang bất an, đang khó khăn điều gì. Mình chỉ cần khơi động vài câu là giúp người ta có thể lấy đi được những cái sầu khổ phiền não của người ta ngay. Thấy người ta bước vào chùa là mình đã có thể biết rằng là cần rót một ly nước, cần nói một lời gì để làm lòng người ta mát dịu. Và thưa các vị, chuyện này nó phải xảy ra đối với người đã có công phu thiền tập thôi. Thưa đại chúng, cái hướng hành đạo mở ra tới muôn ngàn nẻo, nhưng mà cái nền căn bản nó nằm ở đây. Nằm ở đây. Cho nên lấy thiền tập làm nền, lấy thiền tập làm cái công trình hoằng pháp độ sinh, lấy công trình thiền tập làm mọi việc trong già lam tự viện đều thành công cả. Thế là đi vô chi tiết thêm, đó là tổ chức những khóa tu đi. Thưa các thầy, chúng ta có thể chia làm hai thể loại khóa tu. Một là khóa tu nội viện, thứ hai là khóa tu ngoại viện, và thứ ba là những khóa xuất gia đoạn kỳ, thứ tư là nhập thất. Mình tạm gợi ý ra nơi đây là các thầy có một cái nhìn về cái con đường hành đạo của chúng ta trên nước Mỹ. Thưa đại chúng, là cái công trình những khóa tu nội viện này nó vô cùng quan trọng ấy. Ngày xưa trong truyền thống Đạo Phật đã có rồi, tức là mỗi năm 3 tháng an cư đó là khóa tu nội viện. Chư Tăng quan tâm về một nơi, cái điều lợi ích đầu tiên đó là khi họ có điều kiện sống với nhau, nó hài hòa, nó tạo thành một khối năng lượng để cho niềm tin Phật tử tín đồ hướng về các vị khởi niềm tin với Tam Bảo. Tăng mà không hòa hợp thì không phải là Tăng rồi. Mà nếu không có điều kiện sống với nhau để lục hòa cộng trụ thì không thể có cái tinh thần hòa hợp được, thưa các vị. Thế cho nên trong quá khứ, từ lúc Đạo Phật có mặt cho tới hôm nay, thì khóa tu nội viện luôn có mặt ít lắm, mỗi năm 3 tháng. Dù mình có bận trăm công nghìn việc, dù mình đã xa mấy, nhưng mà thưa các vị, nên có những cái trung tâm để mỗi năm các thầy cô về 3 tháng tu học với nhau. Và thưa các vị, năm nay nếu mình làm ăn khấm khá thì sang năm cũng mong rằng là có một khóa an cư như thế này để có thể vân tập đại chúng về có những cái chương trình tu học hoàn thiện, nuôi dưỡng những người lớn tuổi, nuôi dưỡng cư sĩ và nuôi dưỡng các thầy cô trẻ. Và một khóa tu như thế này nó mang lợi ích lớn vô cùng, thưa các vị. Ví dụ như một khóa an cư, cái điều đầu tiên ngày xưa, thưa các vị, mỗi một khóa an cư thì người ta thỉnh một hòa thượng. Ví dụ như ở miền Nam ngày xưa không tìm ra được những hòa thượng giỏi Phật pháp nghe, phải cúc cung ra tận Huế, mời các ôn như là ôn Mật Hiển về tận những cái vùng như là Bến Tre, như là Vĩnh Long, những nơi rất là xa xôi để dạy, dạy một bộ kinh thôi. Sáng ông dạy, chiều ông dạy, tối ông dạy xong bộ kinh ông về. Rồi ông khác cũng lên dạy một bộ kinh như vậy. Và cái khởi đầu của 50 năm chấn hưng đạo Phật Việt Nam vào thập kỷ 40, thưa các vị, từ những công trình khóa tu nội viện như thế này. Tức là vào một mùa an cư như vậy, các vị như Ngài Tuyên Linh, Ngài Huệ Quang và Ngài Thập Tháp mà kia vân tập về. Rồi từ ảnh hưởng Ngài Thái Hư Trung Hoa, họ mới bàn đến cái công trình chấn hưng đạo Phật. Và từ miền Nam, Ngài Tuyên Linh, Ngài bán luôn một cái bè gỗ làm chùa, bắt đầu mở cái chương trình chấn hưng đạo Phật từ những năm 40 ngoài, thưa các vị. Thế thì cái khóa tu nội viện nó rất là cần thiết. Nếu trong quá khứ những khóa an cư của truyền thống Già Lam mang hình thức của khóa tu nội viện, nó làm cho Phật giáo thay đổi diện mạo, trở thành một giáo hội và nền tảng cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thế thì ở nơi đây chúng ta rất là cần. Không vin vào cái cớ đó là chuyện nọ chuyện kia gì mà chối từ một năm 3 tháng an cư. Đây là điều đầu tiên mình sẽ nhắc để cho đại chúng lưu ý rằng khóa an cư vô cùng quan trọng. Xếp hết cái công việc của một chùa chúng ta sinh hoạt 3 tháng. 3 tháng bỏ chùa chưa đến nỗi là chết chóc gì đâu, thưa các vị. Vân tập về một nơi để tu học, đây là cái nhu cầu vô cùng cần. Tiếc thay, Đạo Phật Việt Nam có mặt trên đất Mỹ này, thưa các vị, từ năm 75 tới bây giờ là gần nửa thế kỷ rồi. Nhưng mà truyền thống Đạo Phật an cư dường như là chỉ có 10 ngày, 15 ngày chi đó của các chùa thôi. Theo mình biết thì thưa các vị, chỉ có hai nơi tổ chức an cư 3 tháng. Một là Đại Đăng, hai là Lộc Uyển, nhưng Lộc Uyển an cư kiết đông chứ không có kiết hạ như thế này. Đây là một cái điều rất là thiệt thòi mà trong cái giới tăng già có khi họ không nhìn, và họ vin vào cái cớ là vì lý do nọ lý do kia cho nên không có vấn tập về an cư. Trong khi 3 tháng an cư thôi ta làm được biết bao nhiêu việc. Thứ nhất là ta có điều kiện học thêm. Điều thứ hai, ta có điều kiện ngồi uống trà với nhau cũng là đẹp rồi. Không cần nhiều. Mỗi sáng trước khi tọa thiền, các cụ chỉ cần năm ba ông ngồi lại uống một ông một chung trà cho tỉnh ngủ trước khi lên tọa thiền là vui rồi. Hạnh phúc rồi. Hạnh phúc người tu mình đâu có cần cái gì khác ngoài chung trà. Thế thì thưa các thầy, cái tu tập đoạn kỳ trong nội viện này là một nhu cầu vô cùng quan trọng. Mình lặp lại, nó quan trọng đến nỗi là nếu không xây dựng được cái công trình này, thưa các vị, là chư tăng chúng ta càng ngày càng lâm vô cái tình trạng là đạo lực bị bào mòn, thối đọa, bồ đề tâm dần dần bị teo tóp mất. Chưa nói gì xa, thưa các vị, chỉ cần có 3 tháng an cư chung thì chúng ta thấy cái lợi ích nó lớn đối với người đến an cư, đối với người tại trụ xứ, đối với các Phật tử đến đây tham học, họ cũng cảm thấy vô cùng là hạnh phúc. Cho nên, thưa các vị, nếu tệ lắm, khóa tu nội viện nên có mặt vào 3 tháng một năm. Thế nhưng mà mình có dừng ở đây không? Không. Thưa các vị, tất cả tổ chức khóa tu không có hàm nghĩa rằng là mang lợi ích đến cho người, mà khi tổ chức một khóa tu lợi ích đến với tự thân của các thầy trong nội viện trước nha. Tại vì mình có điều kiện đóng góp cho Phật tử, đền chút ơn thập phương thí chủ đã nuôi mình tu. Điều thứ hai, khi có một khóa tu như thế thì cái bắt buộc là chúng ta cũng phải tu thôi, chứ vô lý mình mời ta tới tu rồi mình ngồi mình chơi mình không không tu à. Cho nên phải tu làm gương. Do vậy cho nên có một khóa tu thì thưa các vị, cái lợi ích nó lớn đến với tự thân của người tổ chức trước, tự thân của các thầy cô trước. Do vậy ngoài một khóa an cư kiết đông thì chúng ta có quyền tổ chức những khóa tu, đó là những khóa gì? Những khóa cần thiết nè, xuất gia đoạn kỳ, tập cho người cư sĩ Phật tử, họ đến họ luyện đời sống họ vô chung với chúng ta, họ tọa thiền, họ ăn cơm, họ làm lao tác và họ lễ Phật, họ thiền hành, vân vân. Và không có gì tuyệt vời bằng có một cái trung tâm có điều kiện và ta cứ tổ chức mỗi tháng một kỳ xuất gia đoạn kỳ cho những người cư sĩ có điều kiện đến là tu với ta. rồi mình nuôi được những cái đoạn kỳ xuất gia, gồm có người già, gồm có người trẻ. Thế thì cái chuyện phải xảy ra đó là những người họ xuất gia đoạn kỳ, họ thấy cái nhu cầu cần xuất gia luôn, là chuyện gì phát sinh? Mới có người, mới có người nghiêng vai gánh vác đại pháp của Như Lai. Mới có thế hệ trẻ kế thừa chúng ta trên con đường làm đạo. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta sống thì sống chìm chìm, rồi trả lời này về cho các bụi, chưa làm được điều gì cả. Rồi già lam tự viện chìm trong nỗi cô quạnh, hương tàn khói lạnh thôi. Cho nên thưa các vị, hai ý mà các vị nên lưu lưu tâm là xuất gia đoạn kỳ nó gắn liền với những khóa tu nội viện. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nói theo ngôn ngữ của Mohammed, ông có một câu chuyện đáng nhớ, người Mỹ nào cũng biết điều này. Ông bảo rằng là mọi tín hữu tới đây, ta sẽ cầu nguyện Thánh Allah dời ngọn núi Sinai tới đây để cho các ông leo lên cho tiện. Cầu nguyện 7 ngày. Và ngày thứ 7, các ông hãy đến đây, chúng ta cùng leo núi Sinai. Hôm nay nhất định Thánh Allah sẽ dời núi đến đây cho những người già có thể leo lên núi được. Thế rồi cầu nguyện cho mất vài tiếng đồng hồ, núi vẫn là núi, ta vẫn quỳ ở đây. Ngài nói, nếu Thánh Allah không dời núi, có nghĩa là Ngài muốn ta hãy đến núi. Núi không đến ta thì ta đến núi. Câu tuyên bố rất là thông minh. Thưa các vị, các vị mở những khóa tu đoạn kỳ, người ta không đến với các vị thì các vị đến với người ta, mắc gì đâu. Mình tổ chức những khóa tu ở những cái trung tâm thành phố lớn trên đất Mỹ. Thưa các vị, rõ ràng là mình mang Phật Pháp đến cho người. Tại vì chúng ta đi thì chỉ có vài ba người, thế nhưng mà nếu người ta đi hàng trăm người thì mình tính là cái tiền hao phí phi cơ của người ta là bao nhiêu. Do vậy, tính lợi và tính hơn thì thưa các vị, nên mở những khóa tu rất là nhiều nơi, tùy vào cái điều kiện, cái nhu cầu của những nơi người ta mong muốn. Một trong những cách sống còn vô cùng cao quý, không cần phải xòe tay xin tiền ai, mà ta vẫn hiên ngang sống, đó là mở những khóa tu. Và sau một khóa tu thì thưa các vị, chắc chắn rằng là Phật tử đều thương mến các thầy, do vì họ đã từng là những người đệ tử của các ôn trong quá khứ. Cho nên chắc chắn rằng chúng ta có được vài ba đồng để cơm cháo gạo tiền, trả tiền bill cho chùa trong một tháng hai tháng. Thế thì chỉ có con đường này để tồn tại thôi, không có con đường khác. Rồi sinh hoạt trong một khóa tu là điều vô cùng quan trọng nha. Mình xin lặp lại, những khóa tu nội viện thì các thầy phải làm gương, điều đó đương nhiên. Thế rồi những khóa tu tổ chức các nơi, các vị có thể ở nhà cư sĩ trong cái giai đoạn tổ chức khóa tu, mượn cái chùa người ta, hoặc là ở những cái nơi chốn công cộng xử lý tạm thời để tổ chức khóa tu. Thế thì mình phải làm thế nào đây? Thưa các vị, mình không nên nghĩ rằng là mình chỉ xuất hiện hướng dẫn khóa tu vào cái lúc lên tòa thuyết pháp, cái lúc ngồi thiền để làm cảnh, mà cái lúc các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị phân bố công tác cho người. Tóm lại là khi đặt chân lên xe đi tới chỗ khóa tu, hoặc là đặt chân lên phi cơ tới chỗ tổ chức khóa tu, là các vị phải làm thế nào nhiếp tâm cho được. Và sinh hoạt nguyên một khóa tu là mọi người đều là vị giáo thọ, mọi người đều là ánh sáng chánh pháp truyền đạt cho người ta, chứ không có cái chuyện là thầy kia giảng pháp mới là người giải, sư cô kia ngồi trên pháp tòa giảng pháp mới là người giải. Khóc dù cho các vị lớn tuổi hay các vị mới xuất gia, các vị có mặt nơi khóa tu, mỗi vị đều là ánh sáng chánh pháp truyền đạt đạo lý và cái năng lượng tu truyền đạt cho người ta nghe. Cho nên thưa các vị, khi bắt đầu sinh hoạt một khóa tu thì có những cái quy chế và vô cùng là đơn giản, và chúng ta có quyền học cái điều này từ những bậc thầy đã có kinh nghiệm làm ăn đối với người Mỹ như ông cụ Làng Mai. Một trong những điều mình vô cùng đắc ý ông cụ dạy là đi là không nói chuyện, nói chuyện thì dừng lại, đi là phải thiền hành. Và trong ngày tổ chức những khóa tu, thưa các thầy, là ngoại trừ những người có trách nhiệm phải liên hệ với ông A và B trong cái sinh hoạt, thì các thầy cô trong khóa tu, tất cả những cái cell phone không cho ai sử dụng hết. Thử làm coi. Tại vì Ta không có nhu cầu liên hệ với ai, càng không có chuyện là mình đi dung dăng dung dẻ ở ngoài sân rồi chiều mình gọi điện thoại ông A và B. Thưa các vị, rõ ràng là cái nhu cầu rất là cần củng cố năng lực của các vị, uy nghi của các vị trong một khóa tu để mỗi vị đều làm giáo thọ. Đó là các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười đều biểu hiện được cái phẩm hạnh, cái uy nghi của một người giáo thọ. Và không có nhu cầu gì để ta nói chuyện riêng tư. Do vậy cho nên tất cả những cái cell phone trong những người tham dự khóa tu, cư sĩ thì ta tha cho. Nhưng mà thưa các vị cư sĩ tham dự những khóa tu lộc uyển, mấy cái đứa nhỏ nó vừa đặt chân cái khóa tu là các thầy tịch thu hết. Nào là cell phone, tất cả những cái thứ đồ chơi đều phải nạp cho mấy thầy hết. Thế thì thiền sinh tới mình dạy người ta được, mà mình với nhau lại không có khả năng tắt cái cell phone. Muốn gọi thì vào buổi tối. Thưa các vị, mở cell phone ra, gọi hỏi thăm chuyện nọ chuyện kia, tha cho. Nhưng mà ngay ban ngày trong thời khóa tu tập thì yêu cầu tất cả các thầy cô không ai được quyền sử dụng cell phone hết. Thử làm coi. Thì các vị sẽ thấy rằng là một khóa tu mình tổ chức như vậy nó rất ư là đẹp đẽ. Tặng được cái năng lượng lành, tặng được cái hình ảnh vô cùng đẹp cho người cư sĩ Phật tử. Đó là ba vấn đề chúng ta nói về tổ chức những khóa tu. Tất nhiên là rất là nhiều điều chúng ta cần bàn ra đây, nhưng mà mình nghĩ đây là những gợi ý mà thôi nha. Thế rồi cái điều cuối thưa các vị, nhập thất đoạn kỳ và trường kỳ. Kỳ thực là dường như chúng ta chỉ dành, do cái điều kiện chúng ta chưa đủ cho nên chúng ta chỉ dành cái chuyện nhập thất cho một số thầy trong nội chúng thôi. Nhưng mà trong tương lai, khi già lam tự viện mà nó có điều kiện đủ đầy, cơ sở nó hoàn thiện rồi, thì ta nên có những cái thiền thất cho những cư gia Phật tử tu tập. Không nhất thiết là mình sẽ cắt thất sùm xung quanh đây làm chi. Thưa các vị, có những cái vùng đất nó không xa chúng ta là mấy, cái điều kiện nó rộng rãi thoáng đãng, thì chúng ta có quyền sử dụng những cái mảnh đất của người cư sĩ Phật tử đó, các chuyện năm bảy cái thiền thất cho cư sĩ Phật tử người ta tới người ta tập tu. Và vị thầy hướng dẫn tâm linh có quyền mỗi chiều hay là vài ba buổi gì đó thì đi cùng với một vài thầy tới thăm một vòng thiền thất, gom họ về ngồi trải chiếc chiếu ngoài giữa trời. Và thưa các vị, đây là một cái nét đẹp vô cùng mà ta đã có trong cái truyền thống của Trúc Lâm. Ta khéo sử dụng điều này, tạo thành một cái nét sinh hoạt rất là văn hóa là một. Tạo sức hút vô cùng mạnh cho người cư sĩ đến với ta tu là hai. Và điều này đâu phải khó làm. Một cái nhà đơn giản nơi đây để nhập thất được, thưa các vị, nó không tốn kém là mấy. Và khi chương trình này các thầy cô mở ra, thì sẽ có rất nhiều cư sĩ Phật tử người ta phát tâm đối với vấn đề này. Mua một mảnh đất, cắt những cái thiền thất rất là nhỏ, kéo một cái mobile home về thôi thưa các vị. Vân vân. Vô cùng là đơn giản, cho nên đây là những gợi ý để cho các thầy cô nhìn về cái hướng tương lai của mình để mở ra những cái sinh hoạt tu học. Bằng không thì chúng ta cứ túm tụm trong những cái sinh hoạt nó rất ư là cục bộ, rất ư là cũ mòn. Tại sao nơi đất nước này với cái điều kiện phát triển như thế này, với cái vùng văn hóa như thế này, với cái trình độ dân trí như thế này mà ta lại không chịu phát triển những cái hướng vô cùng cần thiết để đáp ứng được với cái nhu cầu của người Phật tử Mỹ nơi đây? Đây là cái điều mà chúng ta nên nhìn lại. Và cái điều thứ năm, thưa các thầy, là cái vấn đề cuối mình muốn chia sẻ để cho các thầy lấy thiền tập làm nền trong mọi công trình giảng dạy nhé. Công trình thứ nhất đó là pháp thoại. Thưa các thầy, là dạy học đôi khi nó dễ hơn pháp thoại. Tại sao? Mình chia ra hai phần. Điều thứ nhất là cái đối tượng của pháp thoại á, trong một cái giảng đường có khi vài ba trăm người, cái trình độ họ vô cùng sai biệt. Tức là người mới quen Phật pháp cũng có, vừa cảm tình với đạo cũng có, là người đã học với các vị hòa thượng trong quá khứ, họ đã hiểu Phật pháp sâu xa có khi hơn mình cũng có trong đó. Cái trình độ người bình thường, trình độ của cái hàng học giả cũng đang có mặt. Thế cho nên pháp thoại, mình làm thế nào trong một bài pháp của mình có thể thấm được tất cả những căn cơ, Người mới làm quen với Đạo Phật cũng cảm thấy dễ hiểu. Và người đã từng học Phật rất là sâu xa nhiều đời cũng không chán. Thì các vị làm sao? Vô cùng là khó. Điều thứ hai, thưa các vị, cái ngôn ngữ để mình giảng dạy Pháp thoại nó khác với ngôn ngữ bình thường. Và nó cũng không phải là cái loại ngôn ngữ hàn lâm. Tại vì các vị dùng một cái loại ngôn ngữ nó đầy triết lý. Thế thì người bình thường người ta không hiểu. Và người có thể hiểu được thì vài ba người, thế thì một buổi pháp thoại đó là hỏng. Rồi các vị vận dụng một cái loại ngôn ngữ nó rất ư là bình dân giáo dục, thế thì người ta sẽ chán hết, người ta không buồn nghe. Cho nên ngôn ngữ giảng pháp, thưa các vị, nó đòi hỏi cái mức độ rất là trung dung thôi, không quá hàn lâm, cũng không quá là nhà quê. Cái điều kiện truyền đạt đầu tiên đó là âm sắc của những vị thầy giảng pháp thoại đó phải đủ rõ, từng tiếng một rõ ràng, không được nói lấp lấp. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái năng lực diễn đạt của các vị có thể vận dụng mọi thứ, thi ca nhạc họa cái chi thì tôi không biết, nhưng mà cái nền nó luôn là thiền tập là một. Và mình phân thiền tập nó là hai phần á. Kỳ thực là cái chủ đề này, thưa các thầy, là nó phải bao trùm luôn 30 năm, 50 năm trong công trình giảng dạy Phật Pháp của các thầy ạ. Tức là một bài Pháp nào đó cũng có hai phần như thế. Một phần là lý giải, tức là đưa cho người ta hiểu. Người ta có một cái kiến giải chân chánh về Đạo Phật. Tùy cái mức độ của hội chúng, người ta thấp hay cao thì đó là tùy. Nhưng mà hai phần luôn có, là các vị phải truyền đạt cho người ta cái kiến giải để liễu đạt đạo lý, liễu đạt giáo pháp. Còn nếu ở cái trình độ sâu thì các vị phải truyền đạt để người ta hiểu được tâm tánh của người ta. Cái gì là tâm sinh diệt, cái gì là tâm bất sinh diệt. Thế rồi cái phần vô cùng quan trọng là khi người ta liễu đạt rồi, các vị phải có một cái con đường hành trì, cái phương pháp hành trì, mở những cái cánh cửa phương tiện để người ta có thể nắm được cái điều người ta thực tập. Chứ không thể chỉ cái chuyện lý giải không mà được. Thế cho nên trong tất cả thời giảng pháp, dù trích dẫn kinh văn, dù đem văn học nhân gian, dù đem cái chuyện nó vô thưởng vô phạt bên ngoài nhân gian như thế nào tôi không biết, nhưng mà cái nền của nó phải quy chiếu được trong cái phần này, tức là phải đưa người ta về cái công trình của thiền tập. Và công trình thiền tập này được biểu lộ hai phần, một là biểu đạt được lý giải về thiền, thứ hai là mở được cái công vô hành trì để người ta đi vô sự thực tập. Có thể mình chia cái phần đó ra, nửa phần đầu là lý giải, nửa phần sau của bài pháp là đi vào sự thực tập. Hoặc là trong một bài pháp mình đang xen vô, vừa lý giải vừa thiền tập, nhưng mà đây là cái nền tảng vô cùng quan trọng trong mọi buổi pháp thoại các vị giảng giải Phật Pháp. Không thể rời cái định chuẩn này được. Thưa các vị, người xưa họ quan niệm rằng là Pháp tòa của Như Lai không phải là cái chỗ đùa. Nơi đây Đại Phật tuyên dương giáo pháp, cho nên không có cái chuyện lên đây mà hát mà hò hay là chọc cười người ta một chút mà được. Và thưa các vị, đối với các vị hòa thượng xưa trong quá khứ thì một thời pháp của các ngài không đơn giản chỉ giảng pháp cho thính chúng hiện tiền, mà còn đang giảng cho hộ pháp thiện thần Long Thiên Bát Bộ nghe nữa mà. Cho nên chúng ta có khi không ý thức được điều này, chúng ta nghĩ sai lầm rằng là trong một cái thời giảng pháp rồi hát vài câu vọng cổ hay chi, thế thì nó rất là sai cái tinh thần của Đức Thế Tôn dạy nghe. Pháp thoại chứ không phải là cái chuyện mua vui cho được một vài trống canh. Cho nên hãy ý thức điều này và luôn xây cái nền thiền tập bằng hai cái định hướng như thế này. Đây là điều thứ nhất mình nói về pháp thoại. Điều thứ hai, dạy học là chi? Gồm có 3 phần theo như chương trình của ông cụ Trúc Lâm là kinh, thứ hai là luận, nè thứ ba là sử. Thưa các thầy, mình không phải là muốn đánh bóng thiền tông, cũng không phải là khích lệ cho các vị để các vị đi về một hướng, nhưng mà kỳ thực là toàn bộ kinh văn của Đức Thế Tôn dạy, toàn bộ luận thư của các tổ khai triển và toàn bộ thiền sử các vị thiền sư sáng tác, nó đều có một hướng này thôi nha. Mình mà đặt một bàn chân vô trên cái con đường thiền tập, học tới nơi tới chốn và mở được cái chánh kiến của mình đối với thiền, rồi các vị dùng con mắt này các vị nhìn lại kinh Đại Thừa, nhìn lại kinh A Hàm, nhìn lại luận thư, rồi nhìn lại thiền sử, thì từng câu từng lời nó không vượt ra ngoài tâm tông của chư Phật đã truyền đạt. Nó là như vậy. Thế thì cho dù ta mang văn học A Hàm ra để dạy chúng hay là dạy Phật tử, ta mang kinh văn Đại Thừa ra, rất là nhiều màu sắc quyền kỳ quyển hoặc, như là phóng quang từ con mắt, từ chẳng bài, vân vân, hay là nhiều Đức Thế Tôn từ đất nứt lên, thưa các vị, cũng đều quy chiếu về thiền, chứ không phải có con đường nào khác cả. Ví dụ, mình chưa từng học Phật, chưa từng tu, thì mình nghĩ rằng kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà là kinh dạy người ta niệm Phật để vãng sinh. Thế nhưng mà nếu các vị có tu học, các vị thâm ngộ được thiền, thì các vị thấy đây là những cuốn kinh dạy thiền, chứ không phải là dạy niệm Phật. Rồi các vị đọc vào những văn bản kinh đã có, từ những văn bản là một bài kinh ngắn, cho tới một quyển kinh dày như kinh Pháp Hoa, dày hơn là kinh Đại Niết Bàn, dày hơn nữa là kinh Hoa Nghiêm, thưa các vị. Từng trang đều quy chiếu về thiền tập, chứ không hề có một trang kinh nào lọt ra ngoài thiền tập cả. Đó là cái định hướng thứ hai trên con đường giảng dạy làm đạo của chúng ta. Tóm lại, thưa các vị, giảng dạy và pháp thoại nó hai phần. Một là giảng pháp thoại, thì chúng ta phải lấy nền thiền tập làm căn bản để triển khai. Thứ hai, đi vào gia tài thánh điển Như Lai, như kinh, như luận, như sử, thì các vị cũng vẫn phải lấy thiền tập làm nền để triển khai những lời Đức Thế Tôn dạy. Và nếu mà chúng ta không ngộ lý thiền, thưa các vị, không thể giảng được văn học Phật giáo Đại Thừa. Ví dụ như kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, kinh Di Ma Cật, tóm lại là tất cả văn học Phật giáo Đại Thừa, nó đều được cái nền của thiền tông xây chân đế. Và những cái tòa kiến trúc này, thưa các vị, dù nó có rực rỡ bao nhiêu, vẫn không rời được cái nền của nó, là cái công phu thiền định ở phía dưới, công phu thiền tập ở phía dưới. Cho nên mình dùng ánh sáng của thiền tông rọi vào những trang kinh, thì nó làm sáng bừng lên là một, nó không mang cái tính cách thần kỳ quyển hoặc là hai. Và có như vậy thì mình mới không cô phụ dòng chảy chánh pháp Đức Thế Tôn đã tặng cho nhân gian này. Bằng không thì thưa các vị, mình chỉ giải thích rất là ngôn ngữ cầu kỳ, qua què qua sói cho vui thôi, chứ kỳ thực là không đủ sức hút để làm cho thính chúng người ta có niềm cảm hứng khi người ta nghe kinh. Đừng nói chi mở được con đường để người ta thấy người ta đi vô kho tàng chánh pháp. Đó là hai điều chúng ta nói về pháp thoại và dạy học. Thế rồi cũng đi đến cái phần cuối cùng chứ. Phần cuối cùng là cái phần tổng kết của chúng ta, thưa các vị. Ý thứ nhất, thưa các vị, luôn lấy thiền tập làm nền tảng cho pháp học và pháp hành. Có hai việc người tu chúng ta làm, một đó là dạy nội chúng, hai là dạy Phật tử. Thưa các vị, dù dạy nội chúng hay là dạy Phật tử chi, thì các vị luôn lấy nền tảng dạy cho người ta về pháp học cũng như pháp hành. Không thể đi lệch cái con đường này được. Luôn lấy thiền làm nền tảng. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, luôn lấy thiền tập ứng dụng vào sinh hoạt tự thân và sinh hoạt tập thể, nội và ngoại viện. Kỳ thực là ngay những ngày đầu mình mới xuất gia, đi vào chùa, thì mình đã lấy thiền tập làm nền tảng cho công phu hành trì từng cái động tác một rồi nghe. Vừa thức giấc, mang đôi dép, thỉnh tiếng chuông, mở cửa bước ra, đi trên con đường, rửa tay, rửa mặt, rửa chân, thưa các vị, đều an trú trong tỳ ni để hành trì. Cho nên các vị đã xây cái nền tảng mới xuất gia là thiền tập, chứ không có cái nền tảng gì khác cả. Thế thì là một người tu, thưa các vị, mình lấy thiền tập để ứng dụng nó vào mọi sinh hoạt là chuyện rất bình thường, như ăn cơm, như thở vào thở ra thôi. Mình làm thế nào? Mình đi từng bước là thiền hành, ngồi là thiền tọa, nằm là nhiếp tâm. Và thưa các vị, cái chuyện tu nó không thể xảy ra chỉ có lúc mình lên chánh điện tụng kinh, niệm Phật hoặc tọa thiền, mà chuyện tu nó phải xảy ra trong từng phút giây của đời sống. Và những phút giây vô cùng quan trọng để mình tu là những phút giây mình đối diện với chính mình, chứ không phải mình làm điệu trước mặt thiên hạ nghe. Ta tu cho chính ta chứ không phải tu để làm cảnh cho người khác nhìn. Cho nên không ai nhìn ta thì chuyện của thiên hạ, nhưng mà đích thân ta phải luôn quán sát tự thân ta. Ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, ta hành xử vân vân, thưa các vị, không thể dối được khả năng nhận biết bên trong đang soi sáng các vị. Và một trong những pháp làm cho chúng ta hoàn thiện được phẩm chất của một người tu: đứng đi đoan trang, nói cười nghiêm túc, hành xử cao quý, đó là niệm thân hành thôi chứ không có pháp nào khác. Ta hình dung rằng là nếu ta dùng cái tâm nhận biết mà nhận biết toàn thân như thế này từ sáng tới tối, thì thưa các vị, thân hành của các vị rất là tĩnh tại, nội lực các vị rất là sung mãn, định lực các vị tự nhiên có thôi. Còn nếu mình không có năng lực làm cho tâm nhận biết của mình đang phủ trùm nhận biết toàn thân, thế thì thân các vị luôn là phù động, luôn trạo cử. Người ta phân ra là ba loại trạo cử. Trạo cử miệng là chi? Nói lẹt xẹt, cái gì cũng nói được cả, ưa lý sự, ưa cãi với thiên hạ. Thân trạo cử là chi? Đứng không yên, phải nói theo Vũ Thành An là vấn vít vân vê tà áo đó. Mấy cái bài nhạc của Vũ Thành An đó là phải xe tay áo rồi tay chân nó không có chịu yên, thưa các vị, là thân trạo cử. Nhưng mà những điều này nó có mặt là do vì ý trạo cử, ý của mình nó nhảy lung tung. Trong khi đó chỉ cần một pháp niệm thân hành thôi, các vị hình dung rằng là tôi đang đứng, tôi truyền đạt những cái điều tôi suy nghĩ đến các vị. Nếu mà tôi vụng không có năng lực tu thì tôi chỉ làm một việc, đó là biết mình đang truyền đạt. Thế nhưng mà nếu có chút năng lực tu thì tôi vừa làm được cái việc là đang truyền đạt đến các vị. Đang là người đang quan sát toàn thân tôi, đang nhận biết tôi đang đưa tay, tôi kéo tay, tôi nói từng lời. Nhận biết âm sắc của tôi nó tuôn ra như thế nào. Thế thì thưa các vị, một pháp niệm thân hành thôi nó làm cho người ta điều thứ nhất có định lực, điều thứ hai có tự chủ, điều thứ ba là thưa các vị, họ tự nhiên có được cái quy nghi đỉnh đạt, họ không có bị trạo cử. Và cuối cùng đó là thưa các vị, người đó làm chủ được cái chi? Họ là người đang nhận biết buồn, giận, ghét, thương, đang sinh, đang diệt trong họ, đang thấy từng dòng chữ diễn hành trong tâm thức họ, tức là đang nhìn thấy từng cái vọng thức bồng bềnh trong họ. Thưa các vị, ta không cần phải đoạn trừ, dẹp sạch, trấn ngự hay là đào thải gì cả. Ta chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị: ta là người quan sát, ta là người đang thấy, thì nó là cái bị thấy, nó là cái bị thấy là đối tượng ở bên ngoài ta thì dính chi ta. Thế rồi nó tự nhiên tắt ngấm, chứ không cần các vị phải ra tay vận dụng trị liệu, đoạn trừ, hủy diệt, trấn áp gì cả. Một phương pháp tu nhẹ như trò chơi nhưng mà vô cùng thành công. Bằng không thì thưa các vị, có khi ta tu một đời vô cùng cực nhọc mà những cái vọng thức lăng xăng nó sinh nó diệt rồi, có khi ta rất là phiền não. Trong khi vọng thức buồn giận, ghét thương, ưu tư, phiền muộn là những cái thứ bồng bềnh xuôi ngược trước cửa nhà, các vị chỉ cần đơn giản là một điều các vị là người quan sát nó, thì nó không có cách chi nó nhận chìm và lôi cổ ta đi được cả. Thế thì chỉ cần một pháp niệm thân hành thôi, ta ứng dụng cái điều này, xây cái nền tảng để cái căn bản thiền tập của chúng ta nó nuôi dưỡng đời sống tự thân ta. Và người nào có được công phu hành trì như thế này, thưa các vị, một đời tu không có một cái thứ gì có thể lôi cổ họ được cả. Không có cái buồn giận ghét thương, không có cái sự xúc phạm nào của đại chúng làm nhau buồn giận cả. Dù đại chúng có hành hạ họ, có chà đạp họ, hoặc sỉ nhục họ, họ vẫn không thấy tổn thương bao giờ. Tại vì họ luôn là người đang quan sát tất cả trạng thái tâm hành đang sinh, đang diệt trong họ. Thế thì người đó, thưa các vị, sẽ sống kiêu hùng là một, đủ đạo hạnh là hai, xứng đáng là ngọn đuốc chánh pháp, xứng đáng là pháp khí cho già lam, nuôi dưỡng được đại chúng và nuôi dưỡng được nhiều thế hệ tương lai là ba, bằng một phương pháp thiền tập thôi. Và xin thưa gọn hơn nữa là các vị chỉ cần đi vào một phần của tứ niệm xứ Đức Thế Tôn dạy, thì các vị đã hoàn thiện được cái phẩm cách người tu. Đời sống tu của ta, thưa các vị, nó chỉ hứa hẹn một điều, đó là niềm vui, sự hỷ lạc và khả năng cống hiến, chứ không có cái buồn phiền, không có cái phiền não, không có cái bất an, không có cái chê trách giận tức, không hề nhìn thấy cái điều gì xấu sai là đáng chê trách của bất cứ ai trong nội chúng cả. Tóm lại, an trú trong pháp hành thì các vị nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm, các vị làm cho đời sống tu của mình tự nhiên nó tràn đầy niềm vui và hỷ lạc. Còn nếu mình không an trú được trong pháp hành thiền tập, thưa các vị, đời tu mình có khi nó rất ư là ủ ê, nó có những ngày buồn chán, có những ngày trống trải, có những ngày cảm thấy bị người ta làm tổn thương, có những lúc mình cảm thấy rất là chán chuyện tu. Đó là chuyện đương nhiên thôi nếu các vị không an trú được trong thiền tập. Điều thứ ba, cái điều cuối cùng, thưa các vị, cái xã hội Tây Phương này nó không cần thêm một tôn giáo hình thức, một tôn giáo lễ bái, mà xã hội Tây Phương nó cần một pháp thực tập, nhất là thiền, thưa các vị. Đơn giản thiền tập nó chỉ là một pháp môn thực tập, chứ nó không phải là tôn giáo gì trong đó cả. Nó không mang màu sắc tôn giáo. Nó càng không bắt người ta phải cạo tóc làm người xuất gia hay là làm Phật tử gì mới thực tập được, thưa các vị. Hiểu được điều Đức Thế Tôn dạy, ứng dụng được nó trong đời sống thì người ta tự chứng nghiệm an lạc. Và nếu người ta thực tập điều này sâu xa thì người ta chứng nghiệm giải thoát hiện tiền, chứ không cứ gì phải làm một người xuất gia cả. Đó là mình nói một cách nó đủ rộng để cho các vị thấy là cái nhu cầu của xã hội Tây Phương, nhất là những đời sống văn minh và tiến bộ của những con người có một cái trình độ cao đến một ngưỡng cửa nào đó. Thì thưa các vị, thiền tập nó là một pháp thực tập. Thế thì chúng ta có mặt nơi đất nước này không thể từ chối được rằng là muốn mang đạo Phật tặng cho người ta, muốn cống hiến được cái sự có mặt của tự giác Đức Thế Tôn thì không có cái pháp môn nào ngoài thiền tập được. Chắc như vậy. Xin dừng ở đây, cảm ơn đại chúng. Và xin thưa các vị rằng là, thưa các vị là tuần sau mình qua bên Florida rồi. Xin thông báo trước rằng là tháng 9 thì các vị được nghỉ một tháng rất là khỏe khoắn. Tháng 9 mình đi mất qua bên Úc Châu rồi. Và chắc đại chúng cũng rất là cảm ơn Thầy Phước Tịnh nghỉ tháng, rất là mừng. Giờ chuyện phải làm đó là xin mời đại chúng hồi hướng đi. Chúng sinh vô biên Thầy nguyện độ phiền vô thần thể nguyện đoàn pháp môn vô đường nguyện học Phật.